Công luận Việt Nam ngày 25 tháng 9 càng dậy sóng dữ dội hơn sau khi Tổng thư ký Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc trả lời báo chí rằng 9 người bỏ trốn ở lại Hàn Quốc trong chuyến công tác của Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân là đi nhờ. 9 người này không thuộc thành phần đoàn công tác của Quốc hội Việt Nam mà thuộc đoàn của diễn đàn đề nghị đi nhờ chuyên cơ sang kia. Báo Thanh Niên dẫn lời Tổng thư ký Quốc hội trả lời báo giới ngày 25 tháng 9 về vụ vượt biên bằng chuyên cơ của các thành viên trong đoàn tháp tùng chuyến công tác của Chủ tịch Nguyễn Thị Kim Ngân đến Hàn Quốc vào cuối năm ngoái. Theo người phát ngôn của Quốc hội, những người bỏ trốn không thuộc thành phần đoàn ngoại giao của Quốc hội Việt Nam và không được cấp visa ngoại giao. Nữ doanh nhân Lê Hoài Anh, người từng có kinh nghiệm tháp tùng Thủ tướng Phan Văn Khải trong một chuyến công tác sang Nhật, nói với VOA rằng bà buồn cười về câu trả lời coi thường dư luận của quan chức Việt Nam.
Đó là cái chuyên cơ nên nó là tàu chợ đâu mà mình lại nói thế. Nếu là chuyên cơ thì từng người một khi ở trăm đấy là nó đều là mang cái danh nghĩa là thành phần của đoàn Việt Nam đi sang bên Hàn Quốc ạ. Còn mình nghe thế thế thì mình thấy nó rất là buồn cười. Không thể nào mà nói như vậy được. Rất là coi thường dư luận.
Mặc dù đã xảy ra từ tháng 12 năm ngoái, nhưng thông tin về vụ bỏ trốn của các thành viên trong phái đoàn công tác Việt Nam chỉ được công chúng biết đến sau khi báo chí Hàn Quốc hôm 23 tháng 9 loan tin cho biết hai trong số 9 người đã bỏ trốn đã bị trục xuất về nước và 7 người còn lại vẫn mất tích. Vụ vượt biên bằng chuyên cơ nguyên thủ đã khiến công luận Việt Nam đặt ra nhiều câu hỏi xung quanh những chuyến đi công tác tiêu tốn hàng tỷ tiền thuế của người dân của các quan chức Việt Nam. Theo doanh nhân Lê Hoài Anh, việc được tháp tùng các nguyên thủ đi công tác nước ngoài là một cơ hội tốt trong công việc kinh doanh, nhờ không khí thân mật trong chuyến chuyên cơ giữa các thành viên, cũng như điều kiện thuận lợi để làm việc tại quốc gia điểm đến. Tuy nhiên, các doanh nhân muốn đăng ký đi tháp tùng nguyên thủ phải là những gương mặt nổi bật trong các lĩnh vực thương mại liên quan tại quốc gia điểm đến, và họ phải đóng tiền mua vé máy bay như khi đi máy bay thương mại. Với vụ bỏ trốn đang gây chấn động dư luận, Tổng thư ký Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc hôm 25 tháng 9 nói rằng phía Quốc hội không biết thông tin gì về những chi phí mà 9 người bỏ trốn đã đóng góp cho chuyến đi. Toàn bộ sinh hoạt đi lại, ăn ở khách sạn chúng tôi cũng không biết vì đều do Bộ Kế hoạch Đầu tư lo. Ông Phúc nói và cho biết thêm rằng sau khi làm việc tại Hàn Quốc thì những người tháp tùng Chủ tịch Quốc hội lại đi nhờ về. Sau lời giải thích của ông Phúc, nhiều ý kiến trên mạng xã hội không những không bị thuyết phục mà còn tỏ ra nghi ngờ về việc có hay không một đường dây vượt biên qua đường chuyên cơ và đâu là động cơ thực sự của những người đã bỏ trốn. Một tài khoản Facebook có tên Nguyễn Võ Anh Trường viết: "Điều em rất thắc mắc là ban tổ chức chuyến đi này đã thu được bao nhiêu tiền? Mấy đồng chí ấy đâu có đi free được, và tại sao khi tới Hàn Quốc phát giác mình mới tỏ tè?" Trong khi đó, nhà báo Huy Đức trong một bài đăng trên Facebook liên quan đến vụ việc lại đặt câu hỏi về những chuyến chuyên cơ mà theo ông, chỉ riêng tiền thuê sân đỗ đã là một con số khổng lồ với ngân sách của Việt Nam. Nhà báo Kỳ Cựu viết, tại sao bà Ngân và cả những người trong bộ tứ lại dùng hẳn một chuyên cơ cho các chuyến công du? Những người thực sự đi làm việc cùng họ có khi không đủ để xếp một khoang hạng nhất. Nhà báo Huy Đức còn dẫn chứng nhiều trường hợp nguyên thủ của các quốc gia G7 cũng thường dùng máy bay thương mại để đi công tác, thậm chí là máy bay giá rẻ, như Thủ tướng Lý Hiển Long của Singapore. Bình luận về lý do đi nhờ chuyên cơ, nhà báo Trương Châu Hữu Danh nói, việc tiếp cận tứ trụ ở cự ly gần là không dễ dàng. Anh cho biết, những lần họp báo mà có tứ trụ, anh em phóng viên phải qua hai cửa an ninh, rồi còn kiểm tra trực tiếp máy tính máy ảnh. Theo nhà báo này, việc quá giang được chuyên cơ của Chủ tịch Quốc hội còn khó hơn tiếp cận Hàn Quốc bằng những con đường khác như đầu tư học tập hay xuất khẩu lao động. Vì vậy, việc chính nhân vật chọn bỏ trốn theo con đường khó khăn này phải có vấn đề. Một số ý kiến trên mạng xã hội cũng bày tỏ nghi ngờ tương tự khi cho rằng việc đi du lịch Hàn Quốc là khá dễ dàng khi chi phí đi tour chỉ khoảng 13 triệu đồng, tức là gần 560 đô la Mỹ. Lên tiếng về trách nhiệm tổ chức đoàn tháp tùng, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch Đầu tư Nguyễn Chí Dũng trong cùng ngày trả lời với báo giới rằng bộ này đã làm hết trách nhiệm trong việc chọn lọc những người đi theo chuyên cơ của Chủ tịch Quốc hội. Vietnamnet dẫn lời ông Dũng nói, chúng tôi đã tổ chức hàng trăm cuộc như thế, chẳng may có một cuộc có một số trường hợp trốn lại rất là đáng tiếc. chúng tôi cũng buồn lắm. Doanh nhân Lê Hoài Anh cũng xác nhận với VOA về quá trình xét duyệt khá chặt chẽ trước đây, vốn do Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam, VCCI phụ trách. Trong đó, các doanh nhân đăng ký tham gia vào đoàn tháp tùng đều phải trải qua các thủ tục quy định về kiểm tra lý lịch và an ninh. Nhưng dưới sự quản lý và câu trả lời của người đứng đầu Bộ Kế hoạch Đầu tư, nữ doanh nhân này không khỏi đặt câu hỏi vì sao con voi lại có thể chui qua lỗ kim trong vụ bỏ trốn mà bà gọi là nỗi nhục quốc thể này. Nếu chỉ một hai người, tôi còn tin họ bất chợt nổi hứng bỏ trốn, chứ đến chín người thì cháu tôi nó cũng cười khẩy, bà Hoài Anh nói với VOA. Là một người chạy ăn từng bữa, nhưng tôi chưa bao giờ nghĩ đến chuyện trốn lui trốn lũi ở nước ngoài để kiếm sống tủi nhục, chứ huống gì những vị được chọn lọc, thẩm định hết sức cẩn thận, xem xét từng đối tượng như ông Dũng nói. Chỉ có những kẻ chuẩn bị từ trước, có tiền bạc địa vị và chạy trốn vì lý do nào đó, chứ không phải sang đó kiếm từng won mới lọt vào được danh sách thẩm định kỹ càng này. Bà nói tiếp với VOA.
Người dân chúng tôi thì rất muốn biết là chính cái vị mà đi nhờ đấy là như thế nào, bằng cái cách nào mà để mà lọc vào cái đoàn để rồi cuối cùng trốn và ở lại.
Hiện danh tính của 9 người bỏ trốn vẫn chưa được các quan chức Việt Nam công bố, mặc dù theo Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng, bộ này vẫn còn đang giữ hộ chiếu của tất cả những người này. Chuyến thăm cấp nhà nước của Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đến Hàn Quốc tham dự Diễn đàn Đầu tư và Thương mại Việt Nam-Hàn Quốc diễn ra vào ngày 7 tháng 12 năm 2018. Đi cùng bà có hơn 160 người, trong đó có 20 quan chức cấp cao, theo đài truyền hình Hàn Quốc MBC.
Việt Nam nêu vụ bãi tư chính trước Đại hội đồng Liên Hợp Quốc. Một quan chức cấp cao của Việt Nam dự kiến sẽ có bài phát biểu trước lãnh đạo các nước tại cuộc họp của Đại hội đồng Liên Hợp Quốc, viết tắt là UNGA, và giới phân tích cho rằng Hà Nội nên nêu vụ đối đầu với Trung Quốc ở bãi tư chính để vận động sự ủng hộ của nhiều quốc gia hơn nữa. Văn phòng của người phát ngôn cho Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres cho VOA tiếng Việt biết rằng, theo lịch trình tạm thời, một phó thủ tướng của Việt Nam sẽ có bài phát biểu vào ngày 28 tháng 9. Tuy nhiên, Bộ Ngoại giao Việt Nam hiện chưa thấy thông báo về phái đoàn dự kỳ họp của Đại hội đồng Liên Hợp Quốc lần này. Mới đây, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc cảnh sảng yêu cầu Việt Nam phải ngay lập tức chấm dứt các hoạt động thăm dò dầu khí đơn phương tại bãi tư chính. Trong khi đó, Hà Nội tuyên bố rằng Bắc Kinh đã đưa tàu thăm dò Hải Dương 8 vào vùng đặc quyền kinh tế của mình. Trung Quốc có chủ quyền đối với quần đảo Nam Sa, tức Trường Sa, và quyền chủ quyền và quyền tài phán đối với các vùng lãnh hải Vạn An Than, tức bãi tư chính, thuộc quần đảo Nam Sa, ông Cảnh nói. Trước tuyên bố mà nhiều người Việt cho là ngang ngược này của Trung Quốc, ông Gregory Pauling, Giám đốc sáng kiến Minh bạch Hàng hải Châu Á thuộc Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế cho rằng Việt Nam nên đưa vụ bãi tư chính ra trước Đại hội đồng Liên Hợp Quốc. Về lâu dài, lựa chọn duy nhất của Việt Nam nhằm đẩy lùi tuyên bố chủ quyền của Trung Quốc là vận động sự ủng hộ của quốc tế để Bắc Kinh cảm thấy rằng họ bị tổn hại nhiều về danh tiếng và ngoại giao. Cho tới nay, ngoài Mỹ, Hà Nội vẫn chưa được nước nào khác lên tiếng rõ ràng về vấn đề này, ông Pauling nói với VOA tiếng Việt. Một bài phát biểu tại Đại hội đồng Liên Hợp Quốc sẽ giúp thu hút sự chú ý của cộng đồng quốc tế và các nước có tiếng nói như Úc, Nhật và Anh cùng các quốc gia vốn giữ im lặng phải lên tiếng. Năm ngoái, khi tình hình Biển Đông chưa nóng như hiện nay, phát biểu trước Đại hội đồng Liên Hợp Quốc, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc còn nhắc tới vấn đề tranh chấp lãnh hải với tuyên bố rằng Việt Nam luôn nhất quán trong việc đề cao hiến chương Liên Hợp Quốc, các nguyên tắc cơ bản của luật pháp quốc tế trong giải quyết các tranh chấp quốc tế bằng biện pháp hòa bình, trong đó có khu vực Biển Đông, trên cơ sở Công ước của Liên Hợp Quốc về Luật Biển năm 1982 và Bảo đảm An ninh, An toàn và Tự do Hàng hải, Hàng không. Một năm trước đó, Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh cũng có tuyên bố tương tự ở Liên Hợp Quốc, đồng thời kêu gọi tất cả các bên liên quan kiềm chế. Ông Pauling nhận định rằng một bài phát biểu có nêu vụ đối đầu ở bãi tư chính chắc chắn sẽ khiến Trung Quốc giận dữ, nhưng nó cũng dẫn tới phản ứng tiêu cực đáng kể đối với Bắc Kinh từ các nước có đồng quan điểm ở châu Âu, Mỹ, Canada, Australia hay Nhật. Và nó cũng sẽ mở đường cho các nước này, đặc biệt là Mỹ, tìm cách thay mặt Việt Nam vận động thêm sự ủng hộ của quốc tế. Nhà nghiên cứu của trung tâm ở thủ đô Washington, nơi nhiều lãnh đạo Việt Nam từng tới thăm và phát biểu nói. Tổng thống Trump hôm 24 tháng 9 đã sử dụng bài phát biểu trước Đại hội đồng Liên Hợp Quốc để phát đi thông điệp cứng rắn đối với Trung Quốc và Chủ tịch Tập Cận Bình về cuộc chiến thương mại, cũng như cảnh báo rằng thế giới đang theo dõi cách thức Bắc Kinh xử lý các cuộc biểu tình ở Hồng Kông. Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị sau đó đáp trả rằng Bắc Kinh sẽ không khuất phục trước các lời đe dọa. Liên quan tới bài phát biểu sắp tới của lãnh đạo Việt Nam, khi được hỏi rằng liệu Hà Nội có thể vận động được sự ủng hộ nhiều tới mức nào ở Đại hội đồng Liên Hợp Quốc nếu đề cập cụ thể tới vụ bãi tư chính. Ông Pauling nói rằng có nhiều hơn hẳn các nước phản đối thay vì ủng hộ tuyên bố chủ quyền của Trung Quốc. Nhà nghiên cứu này lấy ví dụ về việc hơn 50 nước chúc mừng Philippines thắng kiện khi đưa tuyên bố chủ quyền gần như toàn bộ Biển Đông của Trung Quốc ra tòa trọng tài Liên Hợp Quốc, trong khi chỉ có hơn 30 nước, phần lớn là từ Trung Đông và Bắc Phi, đứng về phía Bắc Kinh, phản đối phán quyết có lợi cho Manila. Nhiều học giả và các nhà hoạt động Việt Nam lâu nay đã kêu gọi Hà Nội theo chân Philippines kiện Trung Quốc. Nếu vấn đề bãi tư chính được nêu lên trước Liên Hợp Quốc, không còn nghi ngờ gì chuyện nhiều nước lưỡng lự hậu thuẫn vì áp lực của Trung Quốc đối với các quốc gia nhỏ hơn ở châu Phi, Trung Đông và Mỹ Latin và một số quốc gia ở châu Á, nhưng sẽ có thêm nhiều nước công khai đứng về phía Việt Nam hơn là Trung Quốc, ông Pauling nói. Và các nước ủng hộ Việt Nam sẽ có sức nặng hơn nhiều về mặt dân số, sức mạnh kinh tế và tầm ảnh hưởng.